Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 42 Bên mâm cơm. Cuộc sống của con cái Chúa cần sống bởi lời của Đức Chúa Trời, cần trang bị và bồi dưỡng bằng thức ăn vĩnh cửu, nhưng không phải quá thiêng liêng để nói chúng ta không cần đồ ăn, đồ uống thuộc thể. Chúa Giêsu cũng đã từng đói, từng cần ăn, từng hóa bánh để giúp cho hàng ngàn người đang đói được no nê. Và Ngài cũng dạy môn đồ cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Dù nghèo hay giàu, trẻ hay già, trừ những lúc phải nằm liệt giường, thì mỗi ngày chúng ta cần ăn ít nhất cũng 2 lần. Tuy nhiên, trong mỗi lần ăn, có khi nào chúng ta tự hỏi, bên mâm cơm của chúng ta có sự hiện diện của Chúa hay không? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, bữa ăn nào tôi lại không cầu nguyện cảm ơn Chúa trước khi ăn? Có gia đình còn treo trên tường câu nói nổi tiếng, Đức Chúa Giêsu là người vô hình dự mỗi bữa ăn. Vậy thì làm sao không có Chúa bên mâm cơm cho được? Không sai. Nhưng những vấn đề bên mâm cơm cũng còn có đôi điều cho chúng ta suy ngẫm về trách nhiệm của cơ đốc nhân trước bữa ăn Chúa cho. Điều thứ nhất, lời nguyện cầu bên mâm cơm. Mâm cơm của mỗi gia đình khác nhau. Mâm cơm của từng bữa ăn cũng khác nhau. Chỉ là tương rau hay có cả thịt cá, vừa đủ ăn hay mâm cao cổ đầy, tự nấu nướng hay mua ngoài tiệm ăn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là mỗi lần ngồi bên mâm cơm, chúng ta thường cầu nguyện đại để như sau. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con thức ăn này. Bữa ăn nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng cảm ơn Chúa về thức ăn. Không biết lời cầu nguyện này đã trở thành bài kinh đọc hàng ngày bên mâm cơm, hay lời cầu nguyện nói lên tấm lòng của gia đình mình nhận biết Chúa là đấng ban cho tất cả mọi sự. Trước hết, mỗi con cái Chúa chúng ta phải ý thức rằng Chúa Giêsu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh đã sáng tạo nên thế giới. Vì vậy, mọi sự chúng ta có được đều đến từ 3 ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhận lãnh với tấm lòng biết ơn. Khi ý thức như vậy, thì lời cầu nguyện cảm ơn Chúa trong bữa ăn mới mang ý nghĩa của lòng biết ơn đích thực. Khi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho thức ăn, chúng ta cũng xưng nhận thần tính vĩnh hằng của Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời và là đấng hằng còn đến đời đời. Ngài có từ trước vô cùng, nhưng Ngài cũng hiện diện ngay bây giờ bên mâm cơm. Và Ngài vẫn còn tiếp tục thực hiện trong từng bữa ăn của gia đình chúng ta mãi mãi. Ngài ban cho chúng ta thức ăn thuộc thể và Ngài cũng ban chúng ta chính mình Ngài. Thật diệu kỳ, Chúa là đấng ban cho chúng ta thức ăn hằng ngày và Ngài cũng là thức ăn đích thực của sự sống. Như Chúa Giêsu đã từng phán, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Theo Giăng chương 6 câu 35. Vậy nên, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta mọi điều trong phần thuộc thể vì cớ Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa trước khi ăn, cũng như chúng ta đồng ý rằng Chúa Giêsu là người khách vô hình hiện diện trong mỗi bữa cơm, thì chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu là đấng hiện diện khi mình cầu xin. Ngài hiện diện bên mâm cơm của tôi cũng như Ngài hiện diện bên mâm cơm của các tôi con Chúa khác. Chúa hiện diện ở tất cả mọi nơi. Sự tương giao với Chúa trong mỗi bữa ăn làm cho tâm hồn Cơ Đốc nhân sung sướng, cảm tạ đấng đang hiện diện là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và qua sự ban cho thuộc thể này, con cái Chúa hân hoan nhận thức rằng chính Chúa của mình là đấng ban cho tất cả mọi sự tốt đẹp nhất. Và hơn thế nữa, chính Chúa của mình là sự ban cho đích thực, là thức ăn của sự sống. Và cuối cùng, Chúa của mình là đấng mời gọi mình đến dự buổi tiệc chiên con, tiệc liên hoan phước hạnh trong nước trời. Như vậy, sự tương giao hằng ngày bên mâm cơm nối kết Cơ Đốc nhân với Chúa và với những thành viên trong gia đình với nhau một cách thật đặc biệt. Kể từ khi Chúa Giê-xu ăn chung với các môn đệ của Ngài, các con cái Chúa được phước hạnh qua sự hiện diện của Chúa mỗi khi ngồi lại tương giao bên mâm cơm. Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, chúc tạ rồi bẻ ra cho họ, mắt họ được mở ra và nhận biết Ngài. Theo Luca chương 24, câu 30-31. Kinh Thánh nhấn mạnh đến ba điểm về sự tương giao trong Chúa bên bàn ăn. Thứ nhất, sự tương giao mỗi ngày bên mâm cơm. Thứ hai, sự tương giao trong lễ tiệc thánh. Và thứ ba là sự tương giao trong bữa tiệc cuối cùng trên nước trời. Trong cả ba bữa ăn ấy đều có một điểm chung. Mắt họ được mở ra và nhận biết Ngài. Chúng ta phải nhận biết Chúa qua sự ban cho của Ngài bên mâm cơm. Hãy nhận biết Chúa là đấng hiện diện với mình ở khắp nơi. Hãy nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời có quyền ban phước cho những vật thực Ngài ban. Hãy nhận biết Chúa là đấng sẽ mời gọi chúng ta vào bữa tiệc phước hạnh trên nước trời. Điều thứ hai, thái độ bên mâm cơm. Sự tương giao bên mâm cơm rất thiêng liêng. Chúng ta làm việc để có, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng nuôi dưỡng và bảo tồn chúng ta. Cuộc đời chúng ta không chỉ có những ngày làm việc lao khổ, nhưng cũng có thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ những gì Chúa ban bên mâm cơm. Chúng ta phải hân hoan mà đón nhận sự ban cho của Chúa nhân từ. Vì vậy chúng ta không nên ăn với nỗi lo âu như Thi Thiên chương 127 câu 2. Uổng công thay cho các người thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Nhưng hãy như lời khuyên của Truyền Đạo chương 9 câu 7. Hãy đi ăn bánh cách vui mừng. Hoặc kinh nghiệm của người Truyền Đạo trong Truyền Đạo chương 8 câu 15. Ta khen sự vui mừng bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống và vui sướng. Trong thời Cựu Ước có ghi lại 70 trưởng lão Israel cùng với Môi-se và A-rôn lên núi Sinai. Khi họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn uống. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 24 câu 11. Vậy làm sao Đức Chúa Trời có thể chấp nhận những người mới cầu nguyện cảm ơn Ngài xong rồi vừa ăn vừa than vắng thở dài, hoặc những người vừa ăn vừa lăng xăng làm việc, như thể công việc rất quan trọng hơn cả bữa ăn mà Đức Chúa Trời ban cho, hoặc vừa ăn vừa hổ thẹn vì thức ăn yếu kém hay vì bữa ăn quá đơn sơ? Có ai vừa cầu nguyện cảm ơn Chúa xong lại khen chê thức ăn, sao mà nấu không ngon, sao mà bữa nào cũng cho ăn một thứ như vậy, sao mà chẳng có gì hết trơn vậy nè? Hoặc mới tạ ơn Chúa xong là than thở, là cáu gắt, là chán chường, bất mãn, vân vân. Khi ăn với thái độ như vậy, chúng ta đang ăn với một tinh thần vô ơn và làm cho Đức Chúa Trời, đấng hiện diện và lắng nghe bên mâm cơm, đấng ban cho, vô cùng buồn lòng. Qua mỗi bữa ăn, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy hân hoan nhận lãnh những gì Chúa ban cho. Vì sau một buổi làm lụng lao khổ, bụng đói cồn cào, được Chúa cho có thức ăn để giải quyết cơn đói và để bổ lại năng lực thì còn gì vui hơn? Do đó, hãy ăn uống với thái độ vui vẻ, thỏa lòng. Hãy tự hỏi, bữa cơm của gia đình của tôi vui hay buồn, thích hay chán? Điều thứ ba, mâm cơm sẻ chia. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, ai cũng thuộc lòng câu, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa dạy cầu nguyện xin thức ăn không phải cho con, nhưng là cho chúng con. Lời dạy này nói lên rằng, thức ăn hằng ngày mà Chúa ban cho ta ăn là của chúng ta, không phải của riêng tôi. Chúng ta phải sẻ chia với nhau thức ăn của chúng ta, không phải bằng tinh thần, sự cảm thông, lời an ủi, nhưng bằng thức ăn cụ thể. Bởi thức ăn duy nhất là chính Chúa, Ngài ban cho toàn thể cộng đồng của chúng ta, hợp nhất chúng ta lại trong một giao ước vĩnh hằng. Câu chuyện Chúa dùng 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi trên 5.000 người ăn no nê dạy chúng ta rằng, hễ khi nào chúng ta bằng lòng sẻ chia mâm cơm của mình để ăn chung, thì cho dù mâm cơm của chúng ta có ít chăng nữa, cũng có đủ ăn và còn dư dật. Chỉ khi nào một người muốn giữ mâm cơm của mình, cho riêng gia đình mình, lúc đó bắt đầu sẽ có nạn đói. Đó là một nguyên tắc kỳ lạ của Đức Chúa Trời. Con cái Chúa phải sống theo nguyên tắc sẻ chia. Không chi thể nào có thể phải chịu đói khát trong lúc chi thể khác còn có thức ăn. Và tín hữu nào phá hoại mối tương giao về phần xác, tức là không bằng lòng sống sẻ chia, thì người đó cũng đồng thời phá hoại mối tương giao trong tinh thần. Vì hai mối tương giao này không thể tách rời nhau, nhưng có tương quan mật thiết với nhau. Lời Chúa dạy, hãy chia bánh cho kẻ đói, theo Ê-sai chương 58 câu 7. Nếu có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một người trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Theo Gia-cơ chương 2 câu 15-16. Mâm cơm sẻ chia dạy chúng ta rằng, hiện nay trong cuộc hành trình trên trần thế này, chúng ta còn dùng thức ăn tạm thời, nhưng rồi đây trong nhà Cha chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nhận thức ăn vĩnh hằng. Và thật phước cho người sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời, theo Luca chương 14 câu 15. Xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm đến nhu cầu của anh em mình nhiều hơn là chỉ biết quan tâm đến thức ăn cho mâm cơm riêng của nhà mình. Ngồi trước mâm cơm, chúng ta cúi đầu cầu nguyện rồi ăn. Có khi nào chúng ta suy ngẫm đến ơn ban cho của Chúa, sự nhận biết Chúa qua bữa ăn, nghĩ đến thái độ của mình trước vật thực Chúa ban, và một chút tấm lòng hướng đến những người đang thiếu thốn, chưa có đủ để ăn. Cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta thấy được trách nhiệm của cơ đốc nhân bên mâm cơm, để chính mình và gia đình mình được thỏa lòng và phước hạnh trong sự ban cho của Chúa từng ngày.
Don't worry.